Chào bạn, tiêu đề của podcast này cũng đã nói lên đầy đủ nội dung mà mình sẽ chia sẻ với mọi người. Báo giá là một khâu nhỏ trong quá trình bán hàng, nhưng nó là một khâu quan trọng mà mình tin chắc rằng nhiều bạn ở đây chưa làm tốt điều đó. Và trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng một lần review lại và xem lại các bạn đã, đang và sẽ gặp những sai lầm nào trong khâu bán hàng này. Nào, chúng ta cùng đến với chủ đề của ngày hôm nay. Top 5 sai lầm trong báo giá và cách xử lý nó. Sai lầm số 1: chưa đo lường được khả năng chi trả của khách hàng trước khi báo giá. Sai lầm này xuất phát từ hai lý do. Lý do thứ nhất, bạn không xác định được khách hàng sẽ sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền ra để mua sản phẩm của mình. Lý do số 2, bạn không đo lường được giá trị mà sản phẩm của mình mang lại cho khách hàng. Vậy xử lý thế nào đây? Có rất nhiều tip để đo lường được điều này, nhưng hãy lưu ý các bạn phải làm việc này trước khi báo giá nha. Bạn có thể hỏi thẳng khách hàng trong quá trình tư vấn: anh chị dự tính đầu tư ngân sách khoảng bao nhiêu cho sản phẩm hay giải pháp này ạ? Để biết được cái quan điểm của họ, sự áng chừng của một khách hàng khi họ đi mua một sản phẩm luôn được định hình từ trước đó khi họ tìm hiểu về sản phẩm này. Đa số là như vậy. Nếu khách hàng thực sự mông lung, chưa biết rõ về số tiền họ cần bỏ ra để chi trả cho sản phẩm và dịch vụ của bạn, hãy dựa vào bài toán mà sản phẩm của bạn giải quyết cho họ và chứng minh sản phẩm của bạn giải quyết một cái bài toán lớn. Từ đó chúng ta sẽ căn để xem bài toán đó lớn đến đâu để đưa ra báo giá cho phù hợp. Ví dụ như là mua sản phẩm của bạn, họ có giảm bớt được bao nhiêu rủi ro, bao nhiêu nhân công, bao nhiêu sự vất vả, hay thậm chí là đạt được bao nhiêu lợi ích về tiền bạc, sự hãnh diện, sự oai khi sở hữu sản phẩm. Và cái này thì tùy thuộc vào đặc tính sản phẩm mà bạn bán để phân tích cho khách hàng. Ví dụ như tôi bán phần mềm chẳng hạn, nếu như tôi chứng minh được là phần mềm của tôi có một cái giải pháp vận chuyển nào đó có thể tiết kiệm được 1.000 đồng trên một đơn hàng mà khách hàng đang cần phải chi trả cho các cái khoản chi phí liên quan đến vận chuyển. Vậy thì tôi khai thác thêm là khách hàng của tôi có đến 3-4.000 đơn hàng một tháng. Tức là khi mà sử dụng cái sản phẩm của tôi, họ có thể tiết kiệm được 3-4 triệu một tháng, trong khi cái phần mềm của tôi giá nó chỉ có 5-6 triệu trong thời gian 2 năm thôi. Đương nhiên, ví dụ thì nghe bao giờ cũng dễ phải không nào? Để làm tốt điều này, các bạn cần sử dụng rất nhiều kỹ năng, từ đặt câu hỏi đến thấu hiểu đặc tính của khách hàng và những yếu tố xung quanh họ. Chính vì vậy, các bạn có thể nghe thêm các podcast khác của mình. Một điều nữa để đo lường được khả năng chi trả khách hàng, đó là các bạn dựa trên cái cảm giác của các bạn về khách hàng đấy. Có khá nhiều tiêu chí để các bạn có thể dựa vào. Ví dụ như là công việc khách hàng đang làm, phong thái, tính cách của họ, đôi khi cả là cái sự ngông cuồng, ngạo mạn, cái tôi của họ nữa, góc nhìn của họ về sản phẩm của bạn. Mình đã từng gặp một khách hàng mà họ nói là sản phẩm của bên em rẻ, nên là đợt đầu chị tham khảo chị không mua, và cảm giác như là nó cứ không được tốt, nên họ đã chọn mua bên khác. Và khách hàng đó là một khách hàng nữ có tính rất là tiểu thư, đài cát, sang chảnh, đồng đảnh, thậm chí là rất là kiêu ngạo đó. Cho nên là một phần nào mình cũng hiểu được là họ có cái quan điểm như thế thì nó cũng không có gì là bất thường cả. Đấy, cho nên là bán rẻ thì cũng chưa chắc là khách hàng đã mua sản phẩm các bạn nhé. Rồi, ý cuối cùng trong phần này để đo lường được khả năng chi trả của khách hàng, đó là trong quá trình làm việc với họ, các bạn cần tìm ra hay là quan sát thấy hay là cho khách hàng thấy một cái trải nghiệm wow nào đó. Đôi khi nó sẽ không rõ ràng, như kiểu khách hàng họ sẽ bộc lộ ra là họ rất hào hứng, rất phấn khích cực độ, hỏi rất nhiều, nói với các bạn rất nhiều thứ, thì đó chỉ là một phần của dấu hiệu và không phải khách hàng nào cũng bộc lộ rõ ràng như vậy. Dựa trên cái kinh nghiệm của mình thì bạn hãy để ý đến ánh mắt của họ, ngôn ngữ của họ khi nói về một cái nội dung nào đó trong một cái cuộc trò chuyện với bạn, trong quá trình tìm hiểu, lắng nghe các bạn tư vấn về sản phẩm, và họ cảm thấy rất wow về điều đó. Ví dụ như mình có một khách hàng tư vấn cả 6 tháng trời và không mua sản phẩm vì nhiều lý do khác nhau, mà bán và tư vấn gói rất là rẻ, nó chỉ có khoảng 3 triệu thôi. Và hôm đó thì mình có đến gặp mặt và tư vấn cho khách hàng trực tiếp. Trước đó thì đã là tư vấn online. Thì mình cảm nhận được hai cái trải nghiệm wow từ ánh mắt khách hàng như sau. Đó, trải nghiệm đầu tiên là khách hàng vừa mới gặp mặt mình đối mặt, gặp mặt trực tiếp mình trong ngày hôm đó, thì mình ăn mặc khá là chỉnh chu và khá là ngon nghe, thì mình cảm nhận được một nguồn năng lượng phát ra từ ánh mắt của họ, như nói lên là tôi sẽ mua sản phẩm của bạn, tôi sẽ chọn bạn. Trải nghiệm wow thứ hai thì đó là khi mà mình đưa cho họ cái sản phẩm thật để họ thử, thì cũng bình thường thôi, nhưng mình phát hiện ra một tín hiệu khi mà họ mở một cái thiết bị của mình ra trải nghiệm, là cảm giác in hóa đơn và kết tiền nó tự động mở ra. Thì cái sản phẩm mình bán là máy bán hàng dành cho các cái cửa hàng siêu thị, dành cho bạn nào chưa biết. Thì tiếp tục một luồng xuất hiện, một luồng ánh sáng xuất hiện trong ánh mắt họ, như nói lên là tôi sẽ mua sản phẩm của bạn. Và từ dự tính bán khoảng 3 triệu, mình đã chốt gói hợp đồng với họ hôm đó lên đến 34 triệu. Thật là kinh khủng, và nó gấp 10 lần giá trị ban đầu. Rõ ràng là mình biết tìm ra cái trải nghiệm wow, hoặc là để tạo ra được một cái trải nghiệm wow là điều nó không dễ dàng, đúng không nào? Và đương nhiên thì không phải khách hàng nào mình cũng làm được cái điều này. Nhưng hãy biết rằng đó là một trong những cái dấu hiệu mà các bạn có thể bám vào để báo giá cái sản phẩm của mình. Hãy để ý đến ánh mắt của khách hàng, giọng nói của họ, và những thậm chí là những cái dòng tin nhắn họ chat. Nó đều là những cái dấu hiệu để căn cứ vào đó, bạn có thể đo lường cái khả năng chi trả, cái sự hứng thú khách hàng về cái sản phẩm của mình. Rồi, sai lầm số 2, báo giá không định hướng. Báo giá không định hướng nó là như thế nào? Đó là việc bạn đưa ra rất nhiều lựa chọn cho khách hàng mà không phân tích và điều hướng khách hàng vào một cái lựa chọn cụ thể nào cả. Bạn để họ bơi trong đống lựa chọn của các bạn đưa ra. Cho các bạn một ví dụ luôn. Đợt rồi thì công ty mình có tổ chức một cái đợt khám sức khỏe. Thì nó sẽ có các hạng mục mà công ty hỗ trợ khám miễn phí, và các hạng mục khám thêm thì bản thân các cán bộ nhân viên thì phải tự chi trả chi phí, đúng không ạ? Thì trước khi khám, mình sẽ được bác sĩ tư vấn và lựa chọn nếu có khám thêm và xét nghiệm thêm các dịch vụ khác. Và mình được đưa cho một cái tờ giấy, và nó phải chắc đến 30 đến 40 các hạng mục khám khác nhau, với các khoản chi phí khác nhau, đủ kiểu các loại ung thư luôn. Và mình cũng hơi sốc khi đọc cái tờ giấy đấy. Bác sĩ nói với mình là đấy, đó là các cái dịch vụ tăng thêm, thì em lựa chọn thêm hạng mục nào nữa thì em tích vào. Mình chỉ bật cười và trả lời là dạ, một đống cái ung thư và bệnh như thế này thì em không biết mình phải lựa chọn cái loại nào cho phù hợp ạ. Nó là một cái câu chuyện vui nhưng mà rất thực tế, phải không nào các bạn? Thì khi mà báo giá cho khách hàng mà các bạn không chủ động điều hướng họ vào thứ mà bạn muốn họ mua ấy, mà chờ khách hàng ra quyết định ấy, thì nó sẽ rất lâu. Và như trường hợp của mình thì là họ sẽ không bán được hàng cho mình luôn. Vì các bạn là người bán hàng thì ít nhất các bạn có kiến thức về cái sản phẩm, dịch vụ của mình. Đại đa số là nhiều hơn khách hàng. Trừ một số trường hợp khách hàng người ta quá pro, quá giỏi rồi thì không nói. Thì nếu như đổi lại là mình, là bác sĩ, thì mình sẽ cần phải áp đặt và định hướng khách hàng luôn. Ví dụ, em à, trong cái độ tuổi của em là từ 30 đến 35 chẳng hạn, dân văn phòng, công sở, đại đa số thì 80% họ sẽ mắc phải các tình trạng và bệnh lý A, B, C. Em nên lựa chọn kiểm tra trước các hạng mục X, Y, Z này, nó sẽ phù hợp với mình. Rồi, đó, các bạn có thể từ cách làm của mình tùy biến làm sao áp dụng cho nó phù hợp với đặc thù sản phẩm và lĩnh vực của các bạn. Nhưng hãy nhớ rằng báo giá cần phải có sự định hướng cho khách hàng. Sai lầm số 3, báo hết giá cả ưu đãi khuyến mại mình đang có. Điều này dẫn đến việc bạn mất đi lợi thế về đàm phán ở khâu sau, khi mà khách hàng người ta đòi hỏi thêm lợi ích và một chất xúc tác nào đó thêm nữa, bạn không còn gì nữa để đưa ra cho họ trong cái quá trình thêm deal, thêm đàm phán ấy, nghĩa là thêm lợi ích ấy. Và nó rất là dở luôn. Bản thân khách hàng ai cũng muốn được nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Có khi họ cũng cứ đòi hỏi thế thôi, thêm thế thôi, nhưng mà có khi cho thêm thì họ lại cũng chẳng dùng đâu. Điển hình như là các bạn có thể thấy là các mẹ và các bà, các dì đi siêu thị ấy, thì có thể mua một đống các cái sản phẩm mà nó có tặng kèm là rổ và giá và chậu nhựa ấy. Nhưng mà họ vẫn thích, mặc dù thì nhà đã thừa đầy rồi. Nhân đây thì tiện mình cũng đang thừa rất nhiều chậu nhựa, bạn nào có thể cần thì có thể inbox nhắn tin cho mình. Chính vì vậy là các bạn cần phải cẩn trọng trong việc đưa ra cho khách hàng các cái ưu đãi. Trong những cái tình huống bán hàng đặc biệt, bạn cần nhiều con bài khác nhau để đàm phán. Sai lầm số 4, không phân tích thị trường cho khách hàng khi báo giá. Nghĩa là bạn chỉ nói về sản phẩm của mình mà không nói về các sản phẩm tương tự trên thị trường và chứng minh sản phẩm của mình với mức giá này là phù hợp với khách hàng. Như mình đã chia sẻ ở một số podcast trước, và các bạn có thể biết là thời điểm hiện tại thì khách hàng chỉ cần có một vài click chuột hoặc để lại thông tin ở đâu đấy, khách hàng người ta đã có được cái sự tư vấn hoặc tham khảo của rất nhiều đơn vị, và sản phẩm của các bạn cũng không ngoại lệ. Trừ khi sản phẩm công ty bạn ở một cái vị thế độc tôn nào đó trên thị trường, thì tôi nghĩ rằng đại đa số chúng ta ở đây không có nhiều người có may mắn đấy. Chính vì vậy, đến khâu báo giá hãy phân tích cho khách hàng thêm những góc nhìn về thị trường sản phẩm. Ví dụ như là bên đơn vị A thì phân khúc giá của họ như thế nào, tại sao họ lại để như vậy, chất lượng sản phẩm dịch vụ ra sao. Bên đơn vị B cũng tương tự như vậy, chất lượng giá họ giá rẻ hay giá cao, thấp, và sản phẩm và cách thức triển khai sản phẩm, mô hình kinh doanh của các cái đơn vị B nó ra sao, nó hoạt động như thế nào, cách làm chi phí chăm sóc khách hàng. Và đơn vị C là đơn vị của bạn thì đứng ở đâu và ra sao, .. Đó, và tại sao khách hàng lại nên lựa chọn đơn vị C của bạn, mức độ phù hợp như thế nào với khách hàng mà họ lại nên lựa chọn bạn chứ không phải đơn vị A và B. Thì cái đoạn này các bạn có thể tận dụng các kiến thức ở sai lầm thứ nhất, thì chúng ta đã phân tích rất nhiều với nhau, cũng như tham khảo các postcard khác của tôi về kỹ năng tư vấn và phân tích và khai thác khách hàng trong các cái khoảng liên quan kịch bản bán hàng. Có rất nhiều các cái podcast các bạn có thể tham khảo. Từ đó bạn có thể bám vào và khẳng định được cái sự phù hợp của mình. Đương nhiên nó phải có dựa trên cái sự căn cứ, đúng không? Và cái căn cứ này nó phải là căn cứ từ phía khách hàng các bạn nhé, chứ không phải là căn cứ từ việc là mua sản phẩm bên em vì nó rẻ, hay mua sản phẩm bên em vì là anh chị mua nhiều năm thì bên em có rất nhiều ưu đãi, dịch vụ, vân vân. Cái đó cũng được, nhưng lý do tốt nhất để các bạn thuyết phục khách hàng nó phải nằm ở phía khách hàng cơ. Cái sự phù hợp nó phải dựa trên đặc điểm mà khách hàng đang có sẵn, và các bạn là người khai thác ra cái đặc điểm đấy. Sai lầm số 5, làm file báo giá quá sơ sài, thiếu sự liên quan và phù hợp với khách hàng. Trong tư vấn là một chuyện rồi, nhưng trong báo giá bằng file cho khách hàng lại là một chuyện khác. Sẽ có những trường hợp thì thực tế khách hàng người ta cũng không cần cái file báo giá. Tuy nhiên thì sẽ có những trường hợp khách hàng người ta rất cần cái sự chuyên nghiệp, chỉn chu, hoặc tác phong của họ, tính cách của họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp. Thì các bạn nên tạo một cái file báo giá đầy đủ với các thông tin của mình, và hãy nhớ thêm rằng những thông tin chi tiết hơn và phân tích về đặc điểm của khách hàng, mức độ phù hợp của khách hàng với sản phẩm của bạn, nó cần phải có trong cái file báo giá đó để điều hướng khách hàng tới gói dịch vụ phù hợp mà bạn muốn họ mua. Đây cũng là một cái tip để các bạn tạo ra cái sự khác biệt giữa các bạn và những người bán hàng khác cùng cạnh tranh. Khi gửi cho khách hàng một cái báo giá thì phải cho họ thấy là cái sự hiện diện của đặc điểm của khách hàng đấy nằm trong cái báo giá đó, và cái rất là phù hợp với cái báo giá đấy. Rồi, trên đây là top 5 các sai lầm mà các bạn gần như chắc chắn gặp phải trong quá trình báo giá, cũng như là phương án xử lý nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Nếu thấy hay, hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ podcast này đến những đồng nghiệp của mình. Cần những cái sự hỗ trợ và tư vấn thêm gì từ mình, các bạn có thể inbox qua Facebook cá nhân của mình. Chúc các bạn bán hàng tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các số podcast tiếp theo.